kính mời quý khán giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Đông Formosa vào ngày 28 tháng 5 năm 1988 với chủ đề Làm sao nhận biết người khai ngộ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 13.
Hôm qua có nhiều người hỏi những câu hỏi rất hay, tôi cũng thấy mừng, nghĩa là có rất nhiều người khai ngộ, tu những pháp môn khác cũng khai ngộ nhỏ và chậm chậm, cho nên có người tu đến mấy chục năm mới thấy được một chút ánh sáng và nghe được một chút âm thanh, đây cũng là đẳng cấp của khai ngộ, nhưng hôm nay khai ngộ, ngày mai thì không.
Không giống như pháp môn Quán Âm, nếu như hôm nay khai ngộ, vĩnh viễn sẽ khai ngộ. Mỗi ngày sẽ tiếp tục khai ngộ càng lớn như là hoa khai nở vậy. Vì vậy, có nhiều người hỏi nhiều câu hỏi khai ngộ.
Thí dụ, có người hỏi tôi lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, khi ấy chưa có kinh điển, khi chưa có Ngài thì chưa có kinh Phật, vậy Ngài tụng kinh gì? Ngài không tụng gì hết. Đó có nghĩa là Phật Thích Ca Mâu Ni không phải tụng kinh mà thành Phật, phải không?
Có người lại hỏi, nếu vậy sao Phật giáo ngày nay nhấn mạnh về việc tụng kinh, dùng kinh điển để làm thầy? Đó là bởi vì chúng ta chưa biết có một phương pháp khác. Chúng ta tưởng rằng tụng kinh là cứu cánh nhất.
Trước kia, mỗi ngày tôi cũng tụng kinh, tôi tưởng rằng như vậy là đủ, nhưng bên trong hình như có cái gì tiếp tục hỏi như vậy là đủ chưa? Nếu là đủ rồi, tại sao mỗi ngày tham sân si của tôi vẫn còn nặng như vậy? Sao tôi còn chưa xả bỏ, chưa tách rời được thế giới này? Sao tôi chưa có trí huệ, tâm chưa được cởi mở? Sao tâm phân biệt vẫn còn nặng nề?
Xưa kia, tôi rất thích nghiên cứu kinh điển của các tôn giáo, nhưng càng nghiên cứu, càng thấy không hiểu và thấy chán quá. Đọc kinh là buồn ngủ, còn nếu đọc kinh hiểu được thì không buồn ngủ. Vì thấy rất có ý nghĩa, càng đọc càng hứng thú, vì vậy không cảm thấy chán. Nếu thật sự muốn đọc kinh, phải chờ khai ngộ rồi mới đọc. Trước khi khai ngộ, chúng ta cũng có thể đọc kinh và cũng có thể hiểu được một chút, nhưng rất có thể là không hoàn toàn hiểu được.
Thí dụ, đọc thấy người xưa tu hành có những thể nghiệm gì, những thể nghiệm đó sẽ khuyến khích chúng ta tu hành. Làm cho chúng ta tỉnh giấc, chúng ta sẽ tự hỏi rằng, ngày xưa họ tu hành, có những thể nghiệm đó, vậy ngày nay chúng ta có thể có những thể nghiệm đó không? Nếu như vậy, đọc kinh sẽ rất có hữu ích, còn nếu đọc kinh không có lập trường, thì đọc kinh không có ích dụng gì, sẽ bị kinh điển cột chặt lại.
Hôm qua, có một câu hỏi rất hay, là có một người nằm mơ, thấy một vị pháp sư bảo người này tụng kinh Kim Cang, rồi tụng kinh Pháp Hoa. Ý nghĩa tụng kinh Kim Cang, hôm qua tôi có giải thích rồi, hôm nay giải thích về tụng kinh Pháp Hoa.
Kinh Pháp Hoa là một trong những bộ kinh cao thâm của Phật giáo, rất quý báu, mọi người rất quý trọng kinh đó. Trong đó, Phật Thích Ca Mâu Ni có khuyên bảo các đệ tử không nên tùy tiện đưa bộ kinh này cho những người thường, không đưa cho những ai không có trí huệ. Không đưa cho những kẻ phàm phu, vì sợ họ không hiểu sanh lòng phỉ báng, rồi sẽ tạo ra nghiệp chướng.
Vì sao có như vậy? Bởi vì lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài cũng biết rằng không phải ai ai cũng có thể tu pháp môn Quán Âm. Trong đó, Ngài có nói đủ thứ âm thanh, cho nên khi Ngài giảng kinh này tại Pháp hội, có 5.000 người bỏ đi. Vì họ không tin Phật Thích Ca Mâu Ni. Có thể lúc đó, Phật Thích Ca Mâu Ni đứng ra tuyên bố là chỉ có pháp môn Quán Âm mới có thể thành Phật. Lúc đó, có những vị tỳ kheo ni, người tại gia, rời khỏi pháp hội.
Cũng giống như ngày nay, tôi nói pháp môn Quan Âm là pháp môn duy nhất có thể thành Phật. Tôi không có ý nói các pháp môn khác là vô dụng, nó cũng ích dụng về phương diện khác, hiểu không? Nhưng nếu muốn thành Phật, phải tu pháp môn Quan Âm, còn những pháp môn khác có thể đạt được quả vị khác, hoặc sẽ được phước báu, được tiền tài danh lợi, được thần thông, được trường thọ, được khỏe mạnh, vân vân.
Tôi không có ý nói không thể tu các pháp môn khác. Có thể tu được, như hôm qua có người hỏi tôi, tu có được nhiều tiền không? Nếu muốn có tiền, thì không nên tu pháp môn Quán Âm. Tu pháp môn Quán Âm không nhất định có tiền. Tôi khẳng định điều này.
Có tiền hay không, phải coi tiền kiếp của chúng ta có bố thí hay không, có cúng dường không, có phước báu không, có cúng dường cho người tu hành không, có giúp đỡ cho những chúng sanh cần được sự giúp đỡ hay không. Có như vậy, ngày nay chúng ta mới được phú quý, chứ không phải tu pháp môn Quán Âm là sẽ có tiền.
Xin lỗi, pháp môn Quán Âm không phải là ngân hàng. Nếu muốn giàu thì phải tu pháp bố thí, nhưng nếu muốn hoàn mỹ thì phải tu lục độ. Trong kinh Kim Cang có nói đến lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ.
Vì sao cần phải bố thí? Bởi vì có bố thí, sau này thành Phật, chúng ta mới có người ủng hộ chúng ta hoằng pháp, có hiểu ý tôi không? Nhưng cũng không phải vì chuyện này, chúng ta bố thí, nếu chúng ta bố thí có mục đích, đó không phải thật sự là bố thí. Trong kinh Kim Cang có nói, bố thí mà không bố thí mới thật sự là bố thí. Ý nói là khi bố thí chúng ta chẳng có một chút khái niệm gì về bố thí hết. Chúng ta cho họ tiền, tài sản, thuốc men, vân vân, vì lúc đó người khác cần, chứ không phải chúng ta muốn được kết quả gì, hiểu không? Đó mới thật sự là bố thí. Ý của Kinh Kim Cang là như vậy.
Cho nên, trước khi chúng ta thành Phật, cần có rất nhiều điều kiện. Nhìn đời sống hiện tại thì biết quá khứ như thế nào, và sẽ biết tương lai của chúng ta ra sao. Đó là lý do tại sao chúng ta tán thán một vị Phật, vì Ngài rất hoàn mỹ, Ngài có tất cả. Khi Ngài xuất hiện là có rất nhiều người giúp Ngài hoằng pháp, có nhiều người ủng hộ Ngài. Rất có thể xưa kia Ngài bố thí rất nhiều, Ngài xuất hiện là có nhiều người tán thán, tin tưởng, kính nể và cúng dường Ngài rất nhiều. Ý nói là ủng hộ Ngài.
Đó rất có thể là xưa kia Ngài tu nhẫn nhục, đối với mọi người rất khiêm nhường, rất bình đẳng, không gây gỗ hoặc khinh bỉ ai. Xưa kia có tu bố thí và nhẫn nhục, cho nên khi Ngài xuất hiện là ai nấy cũng ưa thích, rất tin tưởng. Ngài có nhân duyên rất sâu dày. Xưa kia Ngài đối với ai cũng tốt, đời đời kiếp kiếp tu nhẫn nhục và trì giới. Bởi vậy, Ngài rất trang nghiêm, tiền bạc có rất nhiều, bất cứ người có quen biết hay xa lạ đều ủng hộ Ngài, vì Ngài tu theo lục độ của Kinh Kim Cang đã hoàn mỹ, đời đời kiếp kiếp đã có tu rồi, cho nên chúng ta tán thán một vị Phật là một chúng sanh rất hoàn mỹ, là một vị thánh nhân không sai, ý là như vậy.
Vì thế đó là lý do, không phải chúng ta chỉ tọa thiền là đủ. Tôi cũng không phải chỉ dạy pháp môn Quán Âm mà thôi, không phải chỉ dạy tọa thiền 2 tiếng rưỡi là đủ, mà tôi còn dạy bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ, hiểu không?
Bởi vậy có những người vì sao mới tu, đã được quả vị rất cao, đó là do tiền kiếp. Chúng ta học Phật, tất nhiên, biết nhân quả rất rõ ràng, có nhân là có quả. Trồng nhân gì sẽ có quả đó, đó là lý do tại sao khai ngộ có nhiều đẳng cấp, có rất nhiều người khai ngộ, nhưng sự khai ngộ cũng có nhiều đẳng cấp, có người khai ngộ ít, có người khai ngộ nhiều hơn, có những người khi khai ngộ càng nhiều, tâm họ càng cởi mở, cách nhìn của họ cũng rộng hơn, không cố chấp lắm.
Hôm qua có người hỏi tôi, vị pháp sư gì đó có khai ngộ không? Tôi không dám nói những chuyện đó. Nếu như tôi nói, vị pháp sư đó khai ngộ, thì tôi lấy chứng cớ gì nói như vậy? Tôi chưa gặp qua vị đó, chưa nghe vị đó thuyết pháp bao giờ. chưa đọc sách của vị đó, hoàn toàn không biết vị đó là ai. Tôi chỉ nghe danh mà thôi, tôi nghe nói vị đó tu hành rất tốt. Nếu tôi nói vị đó khai ngộ, quý vị cũng chưa chắc tin. Còn tôi nói vị đó không khai ngộ, thì quý vị sẽ tức giận và cũng không nhất định là tin nữa.
Tôi không thích nói chuyện sau lưng người ta, nên hôm qua tôi không trả lời. Không phải là tôi không biết trả lời, tôi cũng không cần phải gặp vị đó mới biết vị đó có khai ngộ hay không. Chúng ta muốn biết người nào đó có khai ngộ hay không cũng rất dễ. Khi chúng ta tu hành đến một thời gian nào đó, là có thể biết chứ không cần phải gặp người đó mới có thể phán đoán. Nhưng tôi không thích trả lời vì nó không có liên quan gì đến tôi.
Hôm nay nhân quý vị hỏi câu này, tôi cũng sẽ nói cho quý vị biết những điều kiện để nhận biết một vị sư phụ có khai ngộ hay không. Vì chúng ta chưa khai ngộ, đương nhiên chúng ta muốn biết ai có đại khai ngộ để đến sùng bái và học với họ. Đó là một điều rất chính đáng. Nhưng tôi đã nói trước rồi, khai ngộ có rất nhiều đẳng cấp, hiểu không? Trong Phật giáo có quả vị Tư Đà Hàm, A-La-Hán, Sơ Địa Bồ Tát, Bát Địa Bồ Tát, Phật. Thế nên tu hành có rất nhiều đẳng cấp.
Tu học với tôi cũng có nhiều đẳng cấp. Không phải lúc thọ pháp là mọi người có đẳng cấp như nhau. Có lúc hai người thọ pháp và có đẳng cấp như nhau. Nhưng sau một thời gian tu hành, rất có thể người này tu cao hơn người kia. Điều đó phải coi họ cố gắng tu hành ra sao. Cho nên tu hành đương nhiên là mỗi người khác nhau. Nhưng chúng ta cũng có thể nhận biết một người tu hành đã khai ngộ bao lớn, trình độ của họ ra sao.
Điều thứ nhất là chúng ta nghe coi họ thuyết pháp nói về chuyện thế tục hoặc chuyện siêu thế giới. Nếu họ nói toàn là chuyện siêu thế giới, thì người đó nhất định là được lắm. Vì họ chỉ để tâm vào chuyện siêu thế giới, không nghĩ đến danh lợi. Nhưng điều này cũng không dễ. Ít nhất, chúng ta cũng cần phải có trình độ tương đương mới biết được những điều họ nói là thế tục hoặc là siêu thế giới, vì chúng ta dễ bị lầm lạc.
Coi họ thuyết pháp có lưu loát không? Khi trả lời các câu hỏi, họ có cần nghĩ ngợi trước không? Hoặc trả lời rất nhiều câu hỏi một cách rất mau lẹ, và những câu trả lời có hợp lý của đại chúng không? Có biện tài không?
Từ đó, chúng ta biết họ nhất định là có khai ngộ, không lớn thì nhỏ. Người có biện tài vô ngại, không phải là khai ngộ nhỏ, nhất định là khai ngộ lớn. Chúng ta đem các vấn đề mà các pháp sư khác không trả lời được ra mà hỏi, coi thử họ trả lời có được không? Họ trả lời có giống như những pháp sư khác không? Rất có thể họ trả lời những gì chúng ta chưa từng nghe qua, hoàn toàn khác với những người khác nói. Có nghĩa là vị đó không phải là người tu hành tầm thường, họ đã có sự khai ngộ cao đẳng.
Nếu chúng ta có con mắt thứ ba, chúng ta sẽ thấy vị đó có ánh sáng, nhưng cũng có rất nhiều người có ánh sáng. Đồng tu có rất nhiều người phát ra ánh sáng, đó là chuyện rất bình thường, không có gì phi phàm hết. Người tu pháp môn Quan Âm ít nhiều gì cũng phát ra ánh sáng. Có phát ra ánh sáng là biểu thị tâm người đó đã đơn thuần, đã khai ngộ. Ánh sáng càng mạnh thì người đó càng khai ngộ, nhưng chúng ta phải có con mắt tốt mới thấy được.
Khi chúng ta nghe thuyết pháp, xem họ có tâm phân biệt không? Thí dụ cho rằng Phật giáo tốt nhất, Thiên Chúa giáo không tốt, vân vân. Nếu như minh sư nào vẫn còn nghiêng về tôn phái của mình, vẫn còn bài trừ các tôn giáo khác, thì chúng ta nhất định khẳng định rằng pháp sư đó chưa khai ngộ, dù cho vị pháp sư đó cho phép đệ tử nói như vậy, vị pháp sư đó vẫn là không khai ngộ.
Nhìn đệ tử là có thể biết vị thầy, hiểu không? Vị thầy không nên cho phép đệ tử mình diễn đạt những thứ tư tưởng đó, vì như vậy sẽ làm thương hại đến những người khác. Từ những điều kiện nho nhỏ đó, chúng ta có thể đo lường trình độ của người tu hành, coi họ có đại khai ngộ hay không. Không cần phải đợi đến khi nào chúng ta được đại khai ngộ rồi, mới có thể thật sự hiểu được họ. quý vị có thể dùng phương pháp đó thử coi, và về sau đừng hỏi tôi là ai khai ngộ và ai là không khai ngộ nữa, làm cho tôi khó trả lời, hiểu không?
Bây giờ nói trở lại Kinh Pháp Hoa. Lúc nãy, vì sao tôi nói Kinh Pháp Hoa là pháp môn Quán Âm? Bởi vì trong đó, từ đầu đến cuối, đều nói đến pháp môn Quán Âm. Khi chúng ta tu pháp môn Quán Âm rồi, mới biết là Ngài nói như vậy. Thí dụ trong Phẩm Công Đức Pháp Sư, Phật Thích Ca Mâu Ni nói, một vị Pháp Sư chân chính sẽ hiểu Kinh Pháp Hoa. Khi hiểu biết Kinh Pháp Hoa, Ngài sẽ có 8.000 công đức khứu căn, tức là dùng mũi thường có thể ngửi được những mùi của thế giới này và siêu thế giới. Ngài còn có 8.000 công đức nhĩ căn, tức là dùng tai thường có thể nghe được rất nhiều âm thanh như là tiếng chuông, tiếng sấm, tiếng trống, tiếng hải triều âm, tiếng của Phạm Thiên, tiếng của địa ngục, tiếng trên trời, tiếng của từng trời đế thích, vân vân, mà tai thường của Ngài không bị hư.
Đó tức là thể nghiệm của pháp môn Quán Âm. Phật Thích Ca Mâu Ni không phải ám chỉ thứ âm thanh nghe được bên ngoài, ý Phật chỉ loại âm nhạc bên trong. Người tu pháp môn Quán Âm có thể đạt những công đức đó, mũi công đức, tai công đức, mắt công đức, vì trong Kinh Pháp Hoa có nói, họ dùng mắt trần có thể thấy được thiên đàng, địa ngục và cả vũ trụ. Đó cũng là kết quả của tu pháp môn Quán Âm. Người tu pháp môn Quán Âm rất có thể có được những thể nghiệm đó ngay, không nhất định phải tu thật lâu mới đạt được.
Cho nên chúng ta có thể nói, trong Kinh Pháp Hoa, Phật Thích Ca Mâu Ni nói toàn là pháp môn Quán Âm. Nhưng vì cổ văn đọc khó hiểu, và vì chúng ta không có tu cùng pháp môn, nên không biết. Khi tu pháp môn Quán Âm rồi, đọc Kinh Pháp Hoa rất dễ hiểu, đọc Kinh Phổ Môn không thấy khó, đọc Kinh Kim Cang như là trẻ con đọc sách ABC vậy. Không một kinh điển nào đối với chúng ta là thần bí. Đối với chúng ta, tất cả kinh điển đều rất dễ hiểu, rất rõ ràng, như chúng ta nhìn một cành hoa, hai cành hoa vậy, rất là đơn giản.
Vì thế tôi nói tất cả tôn giáo đều tốt, chỉ cần chúng ta thấu hiểu tôn giáo của chúng ta, chỉ cần chúng ta hiểu biết kinh điển của tôn giáo mình là đủ tốt rồi, vì không có tôn giáo nào là không tốt hết, chỉ có chúng ta là không tốt thôi, chỉ vì chúng ta không hiểu nên mới nói là tôn giáo đó không tốt. Nếu hiểu rồi, là chúng ta vui vẻ, mỗi ngày sống rất sung sướng, thật sự cảm thấy bốn biển đều là anh em, chứ không phải chỉ nói bằng miệng, mà là tự tâm thể nghiệm được, thấy rằng các tôn giáo thật sự nói cùng một thứ.
Đó là lý do tại sao tôi nói tất cả tôn giáo đều tốt. Rất tiếc là vì danh xưng của tôn giáo và điển tích khác nhau, chúng ta mới tranh chấp với nhau nhiều như vậy. Giống như hôm qua có người hỏi tôi, Thánh Kinh nói rằng mọi người là do Thượng Đế tạo ra, còn Phật giáo không có nói như vậy. Phật giáo có nói chứ, nhất thiết vi tâm tạo. Chúng ta gọi lực lượng tạo ra vạn vật là tạo hóa hoặc tâm là Thượng Đế, chỉ có khác danh từ mà thôi, chứ không khác gì cả.
Phật giáo cũng sùng bái Thượng Đế, vô thượng chánh đẳng chánh giác, cùng đều chỉ Thượng Đế, có nghĩa là cao nhất, tối thượng, không có gì cao hơn nữa là Thượng Đế, là tạo hóa, chỉ có khác là họ dùng danh từ khác nhau. Người đời sau không hiểu ý của vị giáo chủ, phá hoại giáo lý của vị giáo chủ mình.
Tất cả các giáo chủ dạy chúng ta nên bác ái, thương người, từ bi, thương kẻ thù. Nhưng chúng ta lại không thương kẻ thù, lại đi đánh với nhau. Người có tôn giáo, bất cứ họ tin tôn giáo nào, là họ đã là người hiền lành rồi, chứ không phải là kẻ thù. Chúng ta không nên biến họ thành kẻ thù. Kẻ thù mà chúng ta còn phải thương, huống chi là không phải kẻ thù. Có hiểu ý tôi không?
Cho nên, nếu chúng ta không thương kẻ địch, không thương tôn giáo khác, có nghĩa là chúng ta chưa khai ngộ. Điều đó rất dễ hiểu. khi chúng ta phá hoại một tôn giáo nào, tức là khi đó chúng ta phản đối vị giáo chủ của chúng ta. Vì vị giáo chủ dạy chúng ta nên từ bi bác ái, nên có tâm bình đẳng, không nên có tâm phân biệt. Nếu ngày tối chúng ta mãi phân biệt, có nghĩa là chúng ta không tôn kính vị giáo chủ của chúng ta, không hiểu Ngài, không hiểu Ngài tức là phỉ báng Ngài.
Trong Kinh Phật có nói rất rõ ràng, không hiểu Phật tức là phỉ báng Phật. Không phải ngày tối lại hình Phật là đủ, chúng ta phải hiểu Ngài mới thật sự là tin Ngài. Rất tiếc là các tín đồ ngày nay, họ quên mất một lời rất quan trọng của giáo chủ, tức là cần phải hiểu Phật mới tin Phật, không phải chỉ lạy Phật mà thôi.
Nhưng vì chúng ta bị người ta dạy sai, chứ không phải là lỗi ở chúng ta, vì chúng ta để cho những vị thầy dạy chúng ta những gì cần phải làm, rồi vì chúng ta rất khát vọng để giải thoát, vì khát vọng cầu đạo nên mới lạy theo. Vì chúng ta nghe nói làm như vậy là sẽ được giải thoát, sẽ được công đức, và vì chúng ta rất khát vọng được giải thoát, cho nên chúng ta đương nhiên lạy Phật hoặc làm đủ thứ nghi lễ, tốn không biết bao nhiêu tiền tài, công phu, tinh thần để thành tâm cầu đạo.
Nhưng chúng ta quên rằng Phật Thích Ca Mâu Ni không có dạy chúng ta làm như vậy. Ngài nói, chúng ta cần phải hiểu Phật, nếu không hiểu Phật, tức là phỉ báng Phật. Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài không phải lạy Phật mà thành Phật, cũng không phải tụng kinh thành Phật, cũng không phải lạy kinh điển thành Phật.
Hôm qua có người hỏi tôi vì sao Phật giáo ngày nay chú trọng vào việc lạy kinh điển, tụng kinh điển, tham khảo kinh điển. Tôi trả lời là tôi không biết, vì lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, không có kinh điển để lạy. Thời đó chưa có kinh Pháp Hoa, chưa có kinh Kim Cang, không có kinh Lăng Nghiêm, không có kinh Phật nào cả. Tôi không hiểu Phật Thích Ca Mâu Ni tu kinh gì thành Phật, không biết Ngài nhờ cái gì thành Phật. Quý vị có biết không? Có người nói, Ngài tu pháp môn Quán Âm.
Đúng vậy, trong kinh Lăng Nghiêm, Ngài có nói Ngài tu pháp môn Quán Âm thành Phật. Ngài không có nói lạy kinh Pháp Hoa, lạy Phật gỗ, tụng kinh. Ngài không có nói như vậy. Tôi cũng nói giống như lời Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì tôi là đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi sùng bái Ngài, tôn kính và hiểu Ngài. Ngài làm như thế nào thì tôi làm theo y như vậy. Ngài dạy điều gì thì tôi làm điều đó. Ngài tu pháp gì thì tôi tu pháp đó.
Nếu không, chúng ta lấy gì cho rằng chúng ta là tín đồ Phật giáo? Chúng ta làm ngược hết rồi. Khi có người ra nói chân lý, chúng ta nói rằng họ là ngoại đạo, chúng ta mới là nội đạo. Có gì mà nội đạo với ngoại đạo? Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni chưa ra đời, có gì là nội, là ngoại? Chẳng lẽ khi Ngài ra đời mới có nội đạo, ngoại đạo sao? Như vậy, Ngài có tâm phân biệt à? Trước kia người ta không biết có nội, có ngoại. Khi Ngài ra đời, thì biến thành có nội ngoại. Như vậy, có phải là lỗi của Phật Thích Ca Mâu Ni không?
Không phải, đó là lỗi ở chúng ta. Chúng ta không biết chân lý, chúng ta không hiểu ý Ngài. Chúng ta đã không những không đạt được chân lý, lại phỉ báng những người khác đạt được chân lý. Chúng ta đã không đi tìm chân lý, còn ngăn cản những người khác đi tìm chân lý. Như vậy, nghiệp chướng rất nặng nề. Chúng ta thấy ai ngăn cản những người khác đi tìm học chân lý, là chúng ta nên tội nghiệp cho họ, vì nghiệp chướng đó không thể nào hóa giải, phải trải qua trăm ngàn ức kiếp mới có thể hóa giải được nghiệp chướng này.
Người tu tại gia có hai mặt, một mặt đối nội và một mặt đối ngoại. Khi họ đi làm, họ cố gắng làm tròn bổn phận. Khi về nhà tọa thiền, họ hưởng thụ thiên đàng của họ. Đó là bí mật quốc phòng của họ. Người kế bên cũng không thể biết được, vợ chồng cũng không sao biết được, không ai có thể ăn cắp phước báu và tài sản bên trong được.
Khi họ hướng vào bên trong nghe tự tánh, thì họ rất giàu có. Khi họ lên trời, họ sẽ làm vua, làm Bồ Tát, là thánh nhân. Dù họ ở đây, Rất có thể họ làm ăn mày cũng không sao. Làm người nghèo, người công chức tầm thường hoặc bí thư tầm thường cũng không sao. Vì địa vị của họ trong xã hội không có liên quan gì đến quả vị ở trên trời của họ.
Cho nên chúng ta không thể dựa vào tài sản, học vấn, địa vị xã hội bên ngoài được. Thánh nhân là thuộc về bên trong. Nhưng nếu chúng ta cũng là người tu hành, chúng ta có thể nhìn thấy được. Thánh nhân rất tự tại, rất sáng suốt, rất thong thả, không giống như chúng ta chỉ có một chút chuyện nhỏ, cũng làm cho chúng ta âu sầu, đau khổ, căng thẳng và vô dụng.
Phật Thích Ca Mâu Ni vốn là một vị hoàng tử, sẽ thừa kế ngôi vua trong tương lai. Rốt cuộc lại xả bỏ đi xuất gia và mỗi ngày đi khất thực như là ăn mày vậy. Mỗi ngày ăn có một buổi, không có tiền bạc và tài sản, chỉ có vài bộ đồ, nhưng ai ai cũng tôn kính ngài, toàn quốc tôn kính ngài, và hiện nay cả thế giới cũng tôn kính ngài. Vì ngài có cái phong phú bên trong, có cái phú quý bên trong, có quả vị bên trong, chứ không phải là dáng bên ngoài.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Ngài có nhận một đệ tử xuất thân từ đẳng cấp hạ lưu nhất của nước Ấn Độ, loại người làm nô lệ, làm công. Phật Thích Ca Mâu Ni thâu nhận với tâm không phân biệt và cho xuống tóc làm người xuất gia. Lúc đó được xuất gia với Phật Thích Ca Mâu Ni là một vinh dự lớn nhất.
Có một vị vua nghe nói Phật Thích Ca Mâu Ni nhận loại người đó làm đệ tử, nên khó chịu lắm, mới định đến than phiền với Phật Thích Ca Mâu Ni, nói rằng ông ta mỗi ngày đến lạy Phật và tăng đoàn thì không sao, nhưng bây giờ Đức Phật nhận loại người hạ lưu làm đệ tử xuất gia, thì làm sao lạy người đó được? Làm như vậy, ông ta sẽ bị mất mặt. Nhưng khi vị vua này, trước khi đến bồ đoàn của Phật Thích Ca Mâu Ni, ông gặp một vị xuất gia rất là trang nghiêm, đang ngồi trước cửa vá y phục. Tứ phía có long thần hộ pháp bảo hộ, có thiên long bát bộ, có tiên nữ đàn nhạc và cúng dường thiên hoa.
Vị vua rất tôn kính bái lại người xuất gia này, nhưng rồi vị A-la-hán đó như đã biến mất. Khi vị vua đến chỗ Phật và hỏi Phật lúc nãy ở trước cửa, có một vị vá y phục, trông rất trang nghiêm, và có thiên long bát bộ ở một bên cúng dường, không biết vị đó là ai? Hồi giờ ông chưa gặp qua, Phật Thích Ca Mâu Ni biết tâm ý của vị vua này, chưa đợi vị vua này hỏi về người có giai cấp thấp hèn nhất này, thì Phật đã nói trước là người đó là người mà vị vua muốn đến than phiền.
Chưa đợi vị vua mở miệng là Phật Thích Ca Mâu Ni đã biết trước. Từ đó về sau, vị vua này không dám nói gì nữa và tự cảm thấy rất hổ thẹn, biết rằng tư tưởng mình không đúng. Vẫn còn có tâm phân biệt. Khi đó, vị vua này sám hối với Phật Thích Ca Mâu Ni và cúng dường vị xuất gia có địa vị thấp nhất và mới xuất gia đó.
Tu hành không có liên quan gì đến địa vị bên ngoài và trình độ học vấn. Chúng ta cũng biết rằng lục tổ huệ năng không có học vấn, nhưng lại có thể lập tức đạt được quả vị rất cao. Sư tổ của tôi lúc còn tại thế, ngài cũng có nhận người rất nghèo. Có một người làm mướn ở Ấn Độ, việc gì cũng làm, kiếm được rất ít tiền không đủ dùng, y phục rách rưới, ở những chỗ không ai dám đến, rất nghèo nàn. Ai đến nghe sư tổ tôi thuyết pháp, đều tránh xa người này, vì họ nhìn thấy y phục người này rách rưới, cho nên không ai dám đến gần, họ sợ y phục của họ bị dơ, vì vậy lần nào họ cũng để cho người này ngồi một mình ở một chỗ thật rộng.
Có một ngày cũng tình trạng như vậy, người này ở chỗ đó la ó ồn ào lên. Sư tổ biết được, và mời người đó, nếu có muốn nói gì, thì lên đài nói. Khi người đó bước lên đài nói chuyện, ai nấy đều kinh ngạc. Người này nói thể nghiệm của mình là, tôi biết rằng, quý vị tại hội trường này đều khinh tôi, nhưng quý vị không hiểu người mà quý vị tôn kính nhất tại đây. Mỗi ngày đều sống chung với tôi. Ý nói là hóa thân của sư tổ mỗi ngày đến cùng ăn cơm, nói chuyện với người này và trả lời mọi vấn đề. Lúc đó, mọi người mới hoảng kinh.
Chính vì thế, lúc đó Phật Bồ Tát có lòng thương hơn đối với những người yếu kém, nghèo nàn, không có lực lượng, họ được chăm sóc chu đáo hơn. Cho nên người xưa, có nhiều người giàu có, nhưng họ tự động xả bỏ tài sản của mình và tự hành phạt xác thân thể cho đau đớn. Họ tu khổ hạnh, rất có thể họ muốn được lòng thương của Phật Bồ Tát, nhưng cũng không nên làm như vậy. Chúng ta tu hành nên tự nhiên là được rồi. Nếu có tiền thì xài, có tài sản thì có thể giữ, chỉ cần không cố chấp vào tài sản đó. Nếu chúng ta đã kết hôn, có vợ, có chồng, vẫn có thể giữ gìn gia đình, nhưng tâm không nên chấp vào đó, chứ không phải là không lập gia đình mới tốt, không phải xuất gia mới tốt, không phải lập gia đình là không thể tu hành, không nhất định như vậy. Phải coi tâm chúng ta ra sao?
Thí dụ chúng ta rời bỏ gia đình nhỏ đó, rồi ở trong ngôi chùa lớn. Nếu tâm chúng ta chấp vào ngôi chùa đó, cho rằng chùa đó là của mình không bỏ được, đó cũng như rời nhà nhỏ mà chấp vào nhà lớn, thì đâu có ích dụng gì. Vì vậy, xuất gia không nhất định là tốt, và không xuất gia cũng không nhất định là không tốt. Phải coi cách nhìn của chúng ta có mở rộng hay không, coi mình tu hành có tốt không, coi mình thật sự có muốn được giải thoát không.
Chúng ta có vợ chồng cũng có thể được giải thoát, chỉ cần tâm chúng ta không còn chấp, chỉ cần chúng ta có pháp môn tốt, có minh sư tốt là chúng ta có thể lên đó, không thành vấn đề. Bởi vì lực lượng của Phật Bồ Tát rất lớn, vô lượng vô biên, không thể nào tưởng tượng nổi, có thể giúp chúng ta vượt qua sự ràng buộc nhỏ nhoi của tình cảm. Còn nếu chúng ta không có pháp môn tốt, không có minh sư, dù chúng ta có xuất gia cũng không nhất định là giải thoát, bởi vì chúng ta vẫn bị tình cảm thế nhân cột lại.
Xuất gia không nhất định đã vượt qua tình cảm thế nhân, chỉ hy vọng mong sao được vậy mà thôi. Có hiểu ý tôi không? Chúng ta dùng chuyện bề ngoài để bày tỏ lòng hy vọng liễu thoát tình cảm thế nhân. Nên tôi nhấn mạnh một lần nữa, xuất gia hay không xuất gia đều như nhau. Chỉ cần chúng ta tu pháp môn Quán Âm là có thể liễu thoát sanh tử. Một đời này được liễu thoát sanh tử, lên cõi Tây Phương trong kiếp này, không cần phải đợi vãng sanh mới thấy được. Nếu lỡ khi vãng sanh không thấy được thì làm sao?
Cho nên, phải thấy được trước, phải biết cho rõ ràng, coi thử chúng ta có thích cảnh giới Tây Phương không, rồi như không thích thì chúng ta đi cảnh giới Đông Phương cũng còn kịp. Nếu đợi khi vãng sanh, Phật A-di-đà đến rước, lúc đó chúng ta phát giác là nơi đó không phải nơi mình thích, thì có muốn đổi chỗ cũng không còn kịp.
Vì thế, tôi khuyên quý vị, nếu muốn lên cõi Tây Phương, hãy đi ngay bây giờ. Tôi biết đường và có địa đồ cho quý vị nhìn theo đó, từ từ đi. Không phải chỉ đi cõi Tây Phương không thôi, mà chúng ta cũng nên đi coi cõi Đông, Nam, Bắc. Vũ trụ này của chúng ta, bất cứ nơi nào cũng là của chúng ta. Cho nên phải đi khắp nơi coi, đừng chỉ chấp vào cõi Tây Phương, thì chẳng khác gì chấp vào thế giới này vậy. Còn chưa thấy được mà chấp cái gì?
Bởi vậy, tôi có một pháp môn để cho quý vị đi chơi khắp nơi, và quý vị có thể lựa chọn coi muốn ở cõi nào thì ở. Khi chưa nhìn thấy, thì chúng ta đừng có ước vọng quá nhiều, hiểu không? Phải thấy được trước đã, rồi lúc đó chúng ta mới nói rằng, mình muốn lên cõi Tây Phương, vì chúng ta đã thấy qua cõi đó, và rất hợp ý mình, vì chúng ta có quyền, chúng ta là con người.
Nghe nói, con người là quả vị quý báu nhất trong vũ trụ. Vậy chúng ta có quyền lựa chọn nơi để mình ở trong tương lai. Không phải nghe ai nói chỗ nào tốt là ước vọng đến đó. Chúng ta phải làm chủ nhân, phải tự lựa chọn. Như vậy, thật sự có phong độ của quân tử, của đại trượng phu. Không phải nghe người ta nói gì là tin đó. Thank you.
quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Đông Formosa vào ngày 28 tháng 5 năm 1988 với chủ đề Làm sao nhận biết người khai ngộ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 13.